Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tongkang, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 180. Giê-xu tại Bethany, dịp lễ lều.
Màu xanh, sắc thái của tất cả miền quê bao quanh Bethany hiện ra trước mắt ngay khi người ta băng qua ngọn đồi và đặt chân vào sườn phía nam, đi theo con đường chữ chi dẫn về Bethany. Màu xanh bạc của các cây ô liu, màu xanh đặc biệt của các cây táo rải rác đó đây, những lá vàng đầu tiên, màu xanh hiếm hoi và vàng nhiều của các cây nho, màu xanh đậm và chắc của các cây sồi và cây keo, lẫn lộn với màu nâu của các cánh đồng đã cày, đang chờ hạt giống, cho tới màu xanh mềm mại của các đồng cỏ, nơi cỏ mới mọc, và các khu vườn màu mỡ, làm thành một tấm thảm muôn màu đối với kẻ từ trên cao nhìn xuống Bethany và vùng chung quanh. Và nổi bật trên màu xanh ở chỗ thấp hơn là ngọn bút lông của thốt nốt và trà là luôn luôn thanh nhã, nhắc nhở tới phương đông. Ngôi làng nhỏ Ensame quay quần ở giữa màu xanh và được soi sáng bởi mặt trời sắp lặn, được băng qua mau lẹ cùng với con suối dồi dào nước hơi ở phía bắc, chỗ bắt đầu Bethany. Rồi đây, các nhà đầu tiên ở giữa màu xanh, các đấng tới đây sau bao đường đất, những con đường đầy mệt mỏi, nhưng cho dù sự mệt mỏi tột độ của họ, họ cũng như vãn hồi sức lực chỉ vì đã tới gần căn nhà bàn hũ ở Bethany. Thành phố nhỏ yên lặng, hầu như trống vắng, chắc hẳn nhiều người dân đã ở Jerusalem để mừng lễ. Vì vậy Giê-xu đi qua mà không ai hay biết cho tới gần nhà của Lazaro. Chỉ khi người tới gần khu vườn bỏ hoang của căn nhà, nơi có biết bao loại chim, người mới gặp hai người đàn ông. Họ nhận ra người và chào người, rồi họ hỏi người:
Thầy tới nhà Lazaro à? Thầy làm đúng, ông ta quá bệnh. Chúng con trở về sau khi đã mang cho ông sữa lừa cái của chúng con, đồ ăn duy nhất mà bao tử của ông còn tiêu hóa được, với một chút nước trái cây và mật ong. Hai cô em chỉ có khóc, mệt mỏi vì căng thức và đau đớn. Và ông ta chỉ ước ao thầy. Con tin rằng đáng lẽ ông đã chết, nhưng sự lo âu muốn gặp thầy đã giữ cho ông ta sống tới lúc này.
Thầy đến ngay lập tức, Thiên Chúa ở cùng các con.
Và thầy sẽ chữa cho ông chứ?
Họ tò mò hỏi.
Ý Thiên Chúa sẽ biểu lộ nơi ông cùng với quyền phép của người.
Giê-xu trả lời khi từ giã hai người đang phân vân, và người vội vã đi lại cổng vườn. Một người đầy tớ trông thấy người và chạy ra mở cho người, nhưng không một tiếng kêu vui mừng nào. Vừa khi mở cửa ra, ông quỳ gối để tôn kính Giê-xu và ông nói với giọng buồn bã:
Ôi Chúa, Thầy đến đúng lúc, và xin cho việc Thầy đến là dấu hiệu vui mừng cho căn nhà buồn bã này. Lazaro, ông chủ con.
Thầy biết, tất cả hãy vâng theo ý Chúa, người sẽ thưởng cho sự hy sinh của ý muốn các con, cho ăn hợp với ý muốn của người. Hãy đi gọi Marta và Maria, Thầy chờ họ ở trong vườn.
Người đầy tớ chạy đi, và Giê-xu từ từ bước theo sau ông, sau khi đã nói với các tông đồ:
Thầy tới bên Lazaro, các con hãy nghỉ vì các con cần.
Hai chị em hiện diện trước ngưỡng cửa. Các cô không sao nhận ra Chúa được, vì mắt các cô quá mệt
bởi canh thức và nước mắt, và mặt trời chiếu ngay trước mặt càng tăng sự khó khăn cho các cô để thấy. Trong lúc đó, các đệ tớ ra ngoài bởi một cửa phụ để gặp các tông đồ và dẫn các ngài đi với họ.
Marta, Maria, thầy đây, các con không nhận ra thầy sao?
Ôi, thầy!
Hai chị em kêu lên và bắt đầu chạy lại với người, quỳ phục dưới chân người. Không sao dằn được tiếng đất. Những cái hôn và nước mắt rơi trên chân Giê-xu như ngày trước trong nhà người Pharisee Simon. Nhưng lần này Giê-xu không cứng đơ như lúc đó để nhận cơn mưa nước mắt của Marta và Maria. Bây giờ người cúi xuống, rờ vào đầu các cô, vuốt ve và chúc phúc. Người bó buộc hai cô đứng dậy khi nói:
Đi, chúng ta hãy đi dưới vòm cây lại. Các con có thể rời Lazaro à?
Bằng cử chỉ hơn là bằng lời nói, toàn là nấc. Các cô nói là vâng, và họ đi tới cái liều rợp bóng dưới tàn lá dày. Từ đó có vài ngôi sao hoa lại bền bỉ tỏa hương.
Vậy nói đi.
Ôi, thầy! Thầy đến trong một căn nhà quá buồn. Chúng con đần độn vì đau đớn. Khi người đầy tớ bảo chúng con có người tìm các cô, chúng con đã không nghĩ tới thầy. Khi chúng con thấy thầy, chúng con không nhận ra thầy. Nhưng thầy thấy không, mắt chúng con bị cháy vì nước mắt. Nazaro sắp chết.
Và tiếng khóc lại đến, làm gián đoạn những lời của hai chị em thay nhau để nói.
Và thầy đã đến
để chữa cho anh. Ôi, Chúa của con,
Maria nói, sáng lên niềm hy vọng qua làn nước mắt.
Ôi, con đã nói rồi, nếu thầy đến.
Marta khoanh tay nói, trong bộ điệu vui mừng.
Ôi Marta, Marta, con biết gì về những việc làm và những chiếu chỉ của Thiên Chúa?
Than ôi, thầy sẽ không chứa ăn sao?
Hai cô kêu lên và lại rơi vào đau khổ.
Thầy bảo các con, hãy tin không bờ bến nơi Chúa, hãy tiếp tục tin. Dù là có tất cả mọi xỉa sói và mọi biến cố, và các con sẽ thấy những điều vĩ đại khi mà con tin các con không còn lý do để hy vọng được thấy. Lazaro nói sao?
Anh ấy có tiếng vọng của các lời thầy trong các lời của anh. Anh bảo chúng con đừng nghi ngờ lòng tốt và quyền phép của Thiên Chúa. Cho dù xảy ra bất cứ sự gì, người sẽ can thiệp vì sự lành cho anh và cho các em, và vì sự lành của một số đông đảo tất cả những người sẽ bền gan trung thành với Chúa như anh và các em. Và khi anh có thể làm, anh cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng con. Bây giờ anh chỉ còn đọc có Kinh Thánh, và anh nói với chúng con về thầy. Anh nói anh chết trong thời gian hồng phúc, vì kỷ nguyên bình an và tha thứ đã bắt đầu. Nhưng thầy sẽ nghe anh ấy, vì anh cũng nói tới những điều khác, làm cho chúng con cũng khóc, khóc nhiều hơn là khóc cho anh chúng con.
Marta nói,
Chúa ơi, xin đến, mỗi phút qua đi là mỗi mất đi niềm hy vọng của Lazaro. Anh ấy tính từng giờ. Anh nói, nhưng ngày lễ thì người sẽ ở Jerusalem và người sẽ đến. Chúng con là những người biết được nhiều chuyện mà chúng con không nói với Lazaro để không làm anh khổ. Chúng con đã ít hy vọng hơn vì chúng con nghĩ rằng thầy sẽ không tới để tránh những kẻ tìm thầy. Đó là điều chị Marta nghĩ, nhưng con thì không. Vì nếu con ở địa vị thầy thì con sẽ thách đấu với kẻ thù. Con không phải loại đàn bà sợ loài người, và bây giờ con không sợ cả đến Thiên Chúa, vì con biết người nhân từ chừng nào với các linh hồn sám hối.
Maria nói, và con nhìn người bằng cái nhìn của tình yêu.
Maria, con không sợ gì hết sao?
Giê-xu hỏi.
Sợ tội, sợ chính mình con rất sợ lại rơi vào điều xấu. Con nghĩ chắc là Satan ghét con lắm.
Con có lý, con là một trong những linh hồn mà Satan ghét nhất, nhưng con cũng là một trong những linh hồn được Thiên Chúa yêu nhất. Con hãy nhớ điều đó.
Ôi, con nhớ, kỷ niệm này là sức mạnh của con. Con nhớ những lời thầy đã nói trong nhà Simon. Thầy đã nói, cô ta được tha nhiều vì cô ta yêu nhiều. Và thầy nói với con, các tội con đã được tha, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bằng an. Thầy đã nói, các tội không phải nhiều mà là tất cả. Ôi, Thiên Chúa của con! Vậy con nghĩ rằng thầy đã thương con không bờ bến. Và nếu lòng tin tội nghiệp của con lúc đó như nó có thể trồi lên trong một tâm hồn nặng nề vì tội mà được nhận biết bao từ thầy, thì đức tin của con bây giờ lại không thể bảo vệ con khỏi tội lỗi sao?
Đúng, Maria, hãy tỉnh thức và canh chừng chính con. Đó là khiêm nhường và thận trọng, nhưng hãy tin nơi Chúa, người ở với con.
Họ vào trong nhà. Martha tới tìm anh bà. Maria muốn phục vụ Giê-xu, nhưng người muốn vào thăm Lazaro trước hết. Họ vào trong căn phòng mờ sáng, nơi lễ hy sinh đang hao mòn.
Thầy!
Bạn của thầy!
Các cánh tay xương sẩu của Lazaro giơ lên. Các cánh tay của Giê-xu hạ xuống để ôm lấy cơ thể của người bạn rũ liệt. Một sự ôm ấp lâu, rồi Giê-xu lại đặt bệnh nhân nằm trên gối và ngắm nghía ông với tình thương xót. Nhưng Lazaro mỉm cười, ông sung sướng, trên khuôn mặt tàn tà chỉ còn đôi mắt sâu là sáng và sống động, và nó được làm cho tươi tắn bởi niềm vui được có Giê-xu ở đó.
Con thấy không? Thầy đã tới và thầy sẽ ở lâu với con.
Ôi, Chúa ơi, thầy không thể. Người ta không nói hết với con, nhưng con biết đủ để nói với thầy rằng thầy không thể. Cùng với những đau đớn họ làm cho thầy, họ thêm vào cái đau của con, phần của con, bằng cách không để cho con tắt thở trong tay thầy. Nhưng con là kẻ yêu thầy, con không thể ích kỷ để giữ thầy ở bên cạnh con. Trong nguy hiểm, đối với thầy, con đã dự liệu. Thầy phải đổi chỗ không ngừng. Hết mọi căn nhà của con đều mở cửa cho thầy. Các người gác gian và cả các người quản lý các cánh đồng của con đều đã được lệnh. Nhưng thầy đừng đến nghỉ tại Gethsemane. Nơi đó bị canh chừng đặc biệt. Con nói về căn nhà thôi, vì vườn olive, nhất là những vườn ở trên cao, thầy có thể tới đó bằng nhiều con đường mà họ không biết. Mariam, thầy biết rằng nó đã ở đây chứ? Mariam đã bị mấy người hỏi han khi nó ở tại chỗ máy ép với Mark. Họ muốn biết thầy ở đâu. Thầy có đến không? Đứa trẻ đã trả lời rất hay. Người là một công dân Israel thì người sẽ đến. Bằng đường nào thì tôi không biết. Tôi đã từ biệt người ngay ở Meron. Như vậy, nó ngăn cản họ nói rằng thầy phạm tội và nó không nói dối.
Thầy cảm ơn con, Lazaro. Thầy sẽ nghe con. Nhưng dầu sao chúng ta cũng còn đang gặp nhau.
Và người lại ngắm nghía ông.
Thầy nhìn con à, thầy thấy con đã bị giảm thiểu tới cỡ nào rồi? Giống như một cây bị rụng hết lá vào mùa thu. Từ giờ nọ qua giờ kia, con lột bỏ xác thịt, sức lực, thời gian sống. Nhưng con nói thật rằng, nếu con ân hận vì không được sống đủ để thấy chiến thắng của thầy, thì con cũng sung sướng ra đi sẽ không phải thấy sự thù ghét lớn lên ở chung quanh thầy, mà con bất lực, không hãm nó lại được.
Con đâu có bất lực, con không bao giờ bất lực. Con cung cấp nhu cầu cho bạn con ngay cả trước khi nó tới. Thầy có hai căn nhà bình an mà thầy có thể nói là nó thân thiết ngang nhau. Căn nhà Nazareth và căn nhà này, nếu ở đó có mẹ thầy, có thể nói là tình yêu thiên quốc, lớn như bầu trời cho con Thiên Chúa, thì ở đây thầy có tình yêu của loài người cho con loài người, tình yêu bằng hữu, đầy đức tin và kính cẩn. Cảm ơn các bạn của thầy.
Mẹ thầy sẽ không bao giờ tới nữa.
Vào đầu mùa xuân.
Ôi, vậy là con sẽ không gặp mẹ nữa.
Có, con sẽ gặp mẹ. Chính thầy nói với con điều đó, con phải tin thầy.
Chúa ơi, con tin tất cả, dù là các sự kiện cải chính nó.
Mặc xem nó ở đâu?
Ở Jerusalem với các môn đệ. Nhưng buổi chiều, nó sẽ tới đây. Sắp sửa rồi, còn các tông đồ của thầy, họ không ở với thầy à?
Họ ở phòng bên với Maximin, ông cứu trợ sự mệt mã và mòn mỏi của họ.
Quý vị đã đi bộ nhiều.
Rất nhiều, không ngừng, thầy sẽ kể cho con nghe. Lúc này con hãy nghỉ đi, thầy chúc lành cho con bây giờ.
Giê-xu chúc lành cho ông, rồi rút lui. Bây giờ các tông đồ đang ở với Marzian và hầu như hết các mục đồng. Họ nói về sự nài nỉ của các Pharisêu để biết những điều về Giê-xu. Các môn đệ nói rằng, điều đó làm họ nghi ngờ, tới nỗi họ đã nghĩ đến việc canh chừng trên hết mọi con đường dẫn vào nội thành Jerusalem để loan báo cho thầy. Isaac tường trình.
Quả vậy, chúng con đã phân tách ra trên hết các con đường, canh chừng ở khoảng cách xa các cổng, vài chặng, và chúng con thay phiên nhau để qua một đêm ở đây. Đây là phiên chúng con.
Judah cười và nói,
thưa thầy, các anh ấy nói rằng ở cổng Giá-pha có khoảng nửa số phát đình phiên, họ cái cọ với nhau vì một số người nhớ những lời con nói ở Enganim. Một số khác thề rằng họ đã nghe nói rằng thầy ở Dothaim. Trái lại, một số nữa thì nói họ đã thấy thầy ở Ephraim, và điều đó làm họ phát khùng vì không biết thầy ở đâu.
Và ông cười vì cái trò khôi hài ông đã chơi với các kẻ thù của Giê-xu.
Ngày mai họ sẽ thấy thầy.
Giê-xu nói,
không, ngày mai chính chúng con sẽ đi. Tất cả đã đồng ý, đi cả đám với nhau để cho mọi người thấy.
Thầy không muốn, con sẽ nói dối.
Con thề với thầy rằng con sẽ không nói dối. Nếu họ không nói gì với con, thì con sẽ không nói gì với họ. Nếu họ hỏi chúng con xem thầy có ở với chúng con không, con sẽ nói, vậy các ông không thấy rằng người không có ở đây sao? Nếu họ không biết xem thầy ở đâu, con sẽ trả lời, thì các ông hãy đi tìm người. Làm sao các ông lại muốn rằng tôi phải biết này người ở đâu? Quả vậy, con không thể biết chắc rằng thầy đang ở chỗ này hay ngoài vườn cây hay ở đâu, còn đâu có biết.
Judah, thầy đã bảo con.
Và con bảo thầy rằng thầy có lý. Về phần con không luôn luôn đơn sơ như chim bồ câu, nhưng con khôn như con rắn. Thầy là chim bồ câu, con là con rắn, và cùng nhau chúng ta làm thành chữ trọn hảo mà thầy đã dạy.
Và ông bắt chước giọng điệu của Giê-xu khi người giáo quân noi gương thầy về sự hoàn thiện. Ông nói,
thầy sai các con đi như con chiên ở giữa bầy sói, hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Đừng lo lắng phải trả lời thế nào, vì lúc đó các lời sẽ được đặt trên môi các con, vì không phải các con nói mà là Thánh Linh nói trong các con. Khi người ta bắt hại các con trong một thành, hãy trốn qua thành khác, cho tới khi nước của con người đến. Còn nhớ những lời đó, và đây là lúc để thi hành.
Thầy đâu có nói như vậy, và đâu phải thầy chỉ nói có những câu này thôi.
Giê-xu phản đối.
Ôi, lúc này thì chỉ cần nhớ câu này thôi, và nói nó như vậy. Con biết thầy muốn nói gì, nhưng nếu niềm tin vào thầy chưa được thành lập vững chắc, và đó là một viên đá ở trong nước của thầy, thì không thích đáng khi nộp mình cho kẻ thù. Rồi, chúng con sẽ nói và làm những gì còn lại.
Sự giải bày của Judah rất sáng sủa về thông minh và về tinh ranh, tới nỗi nó chinh phục mọi người, trừ Giê-xu chỉ thở dài. Đúng thật là một tên dụ dỗ không thiếu điều gì để thắng loài người. Giê-xu thở dài và suy nghĩ, nhưng người nhượng bộ vì cho rằng sự phòng thủ của Judah không hoàn toàn xấu. Judah bày tỏ tất cả kế hoạch của ông với vẻ chiến thắng.
Vậy ngày mai, ngày mốt, cho tới sau ngày Sa-bát, chúng ta sẽ đi, và chúng ta sẽ ở lại trong chiếc lều bằng cành cây dưới thung lũng Sê-rôn như những người Israel chính thống. Họ sẽ mệt mỏi vì chờ thầy. Lúc đó thầy sẽ tới. Trong khi chờ đợi, thầy sẽ ở lại đây, bình an và nghỉ ngơi. Thầy Ha-mon rồi, thầy của con. Và chúng con không muốn như vậy. Một cách bí mật, một người trong chúng con sẽ tới để nói cho thầy là họ làm gì. Ôi, đẹp, thật là đẹp, được thấy chúng thất vọng.
Mọi người đều đồng ý, và Giê-xu không kiên trì để chống đối nữa. Có lẽ vì sự mệt mỏi tột độ của người, có lẽ vì người mong ước củng cố cho Lazaro, muốn cho ông tất cả sự kích lệ trước cơn chiến đấu sau cùng, nên người quyết định nhượng bộ. Cũng có lẽ vì sự cần thiết phải giữ gìn mình thật sự tự do bao lâu, chưa hoàn tất mọi việc thiết yếu để Israel không nghi ngờ gì về bản chất của người, và không xét đoán là người có lỗi. Điều chắc chắn là người nói.
Hãy làm như vậy nhưng đừng tìm cách cãi cọ, hãy tránh nói dối. Tốt hơn là nên nín lặng, đừng nói dối. Bây giờ chúng ta đi vì Marta gọi chúng ta. Đi Mark xem, thầy thấy con có vẻ khá hơn.
Người đi, trong khi vẫn nói, một cánh tay hoàng quanh vai người môn đệ trẻ nhất.
Trong hân hoan đem hy vọng về đây, cùng chung xây bao ước mơ đời ta. Phía trời xa tiếng sơn ca đang gọi ta, dang cánh tay bay về muôn lối. Trong yêu thương mang hy vọng đầy tim, cùng Giê-xu ta bước đi ngại chi. Có tình yêu trái tim ta sẽ nở hoa, đem hiến trao cho người gần xa. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đêm tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Trong tin yêu ta hy vọng không nguôi, vì tha nhân ta dẫn thân triền miên. Có niềm tin núi cao kia cũng nhường xa, sông có sâu cũng đành lùi bước. Xin dâng lên bao hy vọng gần xa, vì danh Chúa ta thắp lên tình yêu, kết ngàn hoa hát vang xa hy vọng ca, cho thế gian muôn vàn bình an. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù
sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Trong hân hoan đem hy vọng về đây, cùng chung xây bao ước mơ đời ta. Phía trời xa tiếng sơn ca đang gọi ta, dang cánh tay bay về muôn lối. Trong yêu thương mang hy vọng đầy tim, cùng Giê-xu ta bước đi ngại chi. Có tình yêu trái tim ta sẽ nở hoa, đem hiến trao cho người gần xa. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Trong tin yêu ta hy vọng không nguôi, vì tha nhân ta dẫn thân triền miên. Có niềm tin núi cao kia cũng nhường ta, sông có sâu cũng đành lùi bước. Xin dâng lên bao hy vọng gần xa, vì danh Chúa ta thắp lên tình yêu. Kết ngàn hoa hát vang xa hy vọng ca, cho thế gian muôn vàn bình an. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.